12. Nhiều năm trước, có hai con cá voi bị mắc kẹt ở hố cát và chết luôn ở đó. Phần lớn xương của chúng đã được lấy làm đồ trang sức, nhưng xương sườn thì vẫn còn ở đó, bị vùi một nửa trong cát. Tôi dùng những khúc xương này để làm hàng rào. Tôi đào lên từng cái một rồi đem đến mũi đất. Chúng cong và dài, và khi tôi đào lỗ chôn xuống đất, chúng còn cao hơn cả tôi. Tôi đặt những chiếc xương gần sát nhau, đầu cong đưa ra ngoài, như vậy sẽ khó trèo qua. Ở giữa tôi cột nhiều sợi dây tảo biển, khi khô chúng sẽ rút lại và thắt chặt vào. Lẽ ra tôi dùng gân hải cẩu để buộc xương lại với nhau, vì gân này bền hơn dây tảo. Nhưng lũ động vật sẽ thích chúng và sẽ gặm cái hàng rào đổ ngay. Việc dựng hàng rào tốn rất nhiều thời gian. Tôi phải tốn nhiều thời gian hơn nữa nếu không có tảng đá chắn một góc và làm thành một mặt của hàng rào. Để có chỗ ra vào, tôi đào một cái hố bên dưới hàng rào, chỉ đủ sâu và rộng để có thể bò ra ngoài. Bên dưới và xung quanh tôi lấy đá chèn, phía bên ngoài tôi lấy bụi cây xếp chồng lên nhau để tránh mưa bị tạt. Bên trong che một tảng đá vừa đủ nặng để tôi có thể nhấc ra. Hai bên hàng rào cách nhau 8 bước, chừng đó đủ để tôi dự trữ và cất giữ những thứ tôi tìm được. Tôi làm hàng rào trước, bởi vì thời tiết quá lạnh không thể ngủ trên đá, và tôi không muốn ngủ trong chỗ trú tôi đã làm mà không được an toàn khỏi bầy chó hoang. Thời gian làm nhà lâu hơn làm hàng rào, vì trời mưa dài ngày và vì loại gỗ tôi cần rất khó tìm. Có một truyền thuyết người làng tôi truyền nhau rằng hòn đảo này đã từng được nhiều cây cao bao bọc. Đã lâu lắm rồi, khi thế giới mới được hình thành và được thống trị dưới quyền của hai vị thần bất đồng với nhau về nhiều chuyện, đó là Tumayogwit và Mukat. Tumayogwit thì muốn con người phải chết hết, Mukat thì không. Tumayogwit giận dữ xuống sâu dưới dòng đất, mang theo những ai theo ông ấy. Người ta chết vì ông ta bắt đi. Thời đó có nhiều cây cao, nhưng bây giờ chỉ còn một vài cây mọc ở các khe núi. Chúng nhỏ bé và cong queo, rất khó để tìm ra một cây có thể dùng làm cột nhà. Tôi phải kiếm trong nhiều ngày, ra ngoài từ sáng sớm và về nhà lúc tối mịt. Cuối cùng, tôi cũng kiếm được đủ cây để làm nhà. Tôi dùng đá để làm tường sau của ngôi nhà và để trống phía trước, vì gió không thổi theo hướng này. Những cây cột, tôi dùng lửa và con dao bằng đá để cắt thành đoạn dài bằng nhau. Điều này khiến tôi gặp khó khăn vì tôi chưa bao giờ làm như thế trước đây. Mỗi bên có 4 cây cột, cắm vào đất và gấp đôi số đó để làm mái. Tôi dùng gân buộc chúng lại với nhau và dùng tảo bẹ vì cái loại cây này có tán lá rộng. Một nửa mùa đông đã qua mà tôi vẫn chưa hoàn thành ngôi nhà. Nhưng tôi nằm ngủ ở đó mỗi đêm và cảm thấy an toàn nhờ có hàng rào vững chắc. Mấy con cáo đến trong lúc tôi đang nấu ăn và đứng ngoài liếc nhìn vào qua các khe hở. Bầy chó hoang cũng đến, gặm những cái xương cá voi và gầm gừ vì chúng không thể nào vào được. Tôi đã bắn chết 2 con, nhưng không trúng con đầu đàn. Trong thời gian làm hàng rào và dựng nhà, tôi ăn sò và cá vượt, nấu nướng trên một tảng đá bằng phẳng. Sau đó, tôi làm 2 dụng cụ nhà bếp. Dọc theo bờ biển có những tảng đá, sóng biển đã bào trơn nhẵn. Phần lớn chúng đều tròn, nhưng tôi tìm thấy 2 tảng đá bị trũng ở giữa, rồi dùng cát mài chúng cho sâu và rộng hơn. Khi dùng chúng để nấu nướng, tôi giữ được nước từ cá tiết ra. Thứ này ngon vậy mà trước đây tôi đã để phí không biết bao nhiêu lần. Để nấu hạt và rễ cây, tôi đan một cái giỏ kín bằng cây sậy. Việc này dễ làm vì tôi đã học được cách làm này từ chị Diêu Láp. Sau khi phơi nắng cho khô, tôi đi nhặt những tảng hắc ín trên bờ biển, hơi lửa cho chảy ra, rồi trét vào bên trong giỏ để giữ được nước. Bằng cách hơi nóng những viên sỏi nhỏ, rồi thả vào hỗn hợp nước và hạt trong giỏ, tôi đã làm được cho mình một nồi cháo. Tôi bày một bếp lửa trên sàn trong nhà mình, kê đá bên dưới và xếp đá xung quanh để chắn lửa. Trong làng của người Lasahet, chúng tôi thắp lửa mỗi đêm. Nhưng bây giờ tôi đốt lửa và phủ tro lên trên khi tôi đi ngủ. Tối hôm sau, tôi sẽ cởi tro ra và thổi than đỏ lên. Bằng cách này, tôi đỡ được nhiều việc. Có nhiều chuột xám trên đảo và bây giờ tôi đã có ăn để dành từ bữa này sang bữa khác. Tôi cần một nơi an toàn để cất chúng. Trên bề mặt tảng đá, làm tường sau của căn nhà, có nhiều vết nứt cao bằng vai tôi. Tôi mài cho chúng rộng ra và nhẵn nhụi để làm kệ thức ăn và chuột sẽ không leo tới được. Lúc mùa đông qua, khi cỏ trên đồi bắt đầu nhú lên những ngọn lá xanh, căn nhà tôi rất dễ chịu. Tôi tránh được gió mưa và những con vật lang thang kiếm ăn. Tôi có thể nấu những món tôi thích, mọi điều tôi muốn đều nằm trong tầm tay. Giờ là lúc lên kế hoạch tống sạch lũ chó hoang đã giết em trai tôi, và có thể sẽ giết tôi nếu nhằm đúng lúc tôi không trang bị vũ khí. Tôi cần một con lao khác nặng hơn, cũng như một cái cánh cung rộng hơn và mũi tên sắc nhọn hơn. Để có vật liệu làm vũ khí, tôi phải lục tung hòn đảo lên trong nhiều ngày liền. Chỉ khi đêm đến, tôi mới ngồi làm chúng được, vì không thể nhìn rõ ánh lửa lờ mờ để nấu ăn. Tôi làm những cái đèn từ những con cá khô nhỏ mà chúng tôi gọi là sai sai. Cá sai sai có màu bạc và không to hơn một ngón tay. Vào những đêm trăng tròn, loại cá này bơi thành từng đàn dày đặc đến nỗi gần như có thể đi bộ trên chúng. Chúng di chuyển theo chiều sóng và xoắn lại, rồi quay vòng trên cát như thể đang nhảy múa. Tôi bắt được nhiều giỏ đầy cá sai sai và đem phơi nắng. Tôi kẹp đuôi của chúng treo lên những cái lỗ trên mái nhà. Chúng rất nặng mùi, nhưng khi đốt thì rất sáng. Tôi làm cung tên trước và hài lòng khi thử chúng vì tôi có thể bắn xa hơn và thẳng hơn nhiều so với trước đây. Tôi để cây lao làm sau cùng. Trong lúc bào nhẵn và tạo hình cho cán cầm dài, rồi gắn một vòng đá quanh hai đầu ngọn lao để làm nó nặng hơn và để giữ cho ngọn lao phóng thẳng. Tôi tự hỏi liệu có thể làm ngọn lao này theo cách mà những người đàn ông trong bộ tộc đã làm không? Đó là làm từ răng của voi biển. Tôi nghĩ về điều đó nhiều đêm liền, lo lắng làm cách nào tôi có thể giết chết một con thú lớn như thế. Tôi không thể dùng lưới tảo, vì để làm được điều đó cần có sức mạnh của vài người đàn ông. Tôi cũng không nhớ được có con voi biển đực nào đã từng bị giết bằng một mũi tên hay một ngọn lao hay chưa. Chỉ sau khi chúng đã bị bắt vào lưới, chúng mới bị giết bằng một cây gậy. Chúng tôi đã dùng lao giết nhiều con cái để lấy dầu, nhưng răng của chúng thì không to. Tôi không rõ mình phải làm như thế nào, nhưng càng nghĩ về điều đó, tôi càng quyết tâm phải cố gắng, vì chẳng kiếm được thứ gì trên đảo để làm được một mũi lao tốt như cái ngà trông giống như răng của voi biển. 13. Tôi không ngủ được nhiều vào đêm trước ngày tôi đi đến chỗ của những con voi biển. Tôi lại nghĩ về luật cấm phụ nữ sử dụng vũ khí và tự hỏi không biết những mũi tên của tôi có bay thẳng, và nếu có thì liệu chúng có xuyên qua được lớp da dày cộm của những con voi biển nào hay không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một trong số những con đực quay lại tấn công tôi? Sẽ thế nào nếu tôi bị thương và phải chiến đấu với lũ chó hoang trong lúc tôi lê lết về nhà? Cả đêm tôi trằn trọc về những điều ấy, nhưng tôi vẫn thức dậy lúc mặt trời vừa ló dạng và đi đến chỗ những con voi biển. Khi tôi đến mỏm đá ấy, bầy voi biển đã rời khỏi dải đá ngầm và tụ tập dọc theo bờ biển. Những con đực trông như những tảng đá màu xám tro đang ngồi trên những con dốc đầy đá cuội. Phía dưới là những con cái và bầy con bé mọn đang chơi đùa với sóng biển. Nói một con voi biển còn non là bé có lẽ không đúng, vì nó to bằng cả một người, nhưng chúng vẫn là em bé theo nhiều cách. Chúng tò tò đi theo sát mẹ mình, lạch ba lạch bạch trên đôi chân trèo như đứa trẻ đang tập đi. Kêu ré và rống lên vui mừng y như cách chỉ có con nít mới làm, và trước khi chúng rời khỏi bờ biển để xuống nước tập bơi, mẹ chúng phải đẩy chúng ra biển. Điều này thường khó thực hiện do kích cỡ của chúng có khoảng cách giữa các con đực, vì chúng là loài động vật dễ đổ quậu, tính tình hay ganh tị và dễ nổi cáu vì bất cứ điều gì chúng không vừa ý. Có 6 con trên triền dốc bên dưới tôi, mỗi con ngồi một mình y như một ông chủ lớn canh chừng mấy con cái và đàn con của mình. Con cái có thân hình trơn nhẵn và bộ mặt trông gần giống như mặt chuột với cái mũi nhọn và nhiều râu. Còn con đực thì khác, mũi của chúng có một cái bướu nhỏ treo thõng xuống miệng, da sần sùi, trông như đất ướt đã khô và nứt nẻ. Đó là một loài vật xấu xí. Từ trên đỉnh mỏm đá, Tôi nhìn xuống từng con voi biển một và cố tìm con nhỏ nhất trong sáu con đó. Chúng ta sắp xỉ nhau ngoại trừ một con ở xa tôi nhất và bị khuất một phần sau tảng đá. Đó là một con đực nhỏ, chỉ to bằng chừng nửa những con kia thôi. Vì không có con cái nào chơi đùa trước mặt nó, tôi biết được nó không có đàn nào của riêng mình và vì thế sẽ không cảnh giác hoặc không dễ tức giận. Tôi nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi mỏm đá. Để đến gần nó, tôi phải đi vòng qua sau lưng những con khác, phải cẩn thận để chúng không phát hiện. Chúng không sợ gì và sẽ không động đậy gì nếu thấy tôi, nhưng tôi nghĩ tốt hơn là không nên đưa chúng vào thế cảnh giác. Tôi mang theo cây cung mới, cao gần bằng mình và 5 mũi tên. Con đường gồ ghề và phủ đầy đá nhỏ, tôi chịu đau để không làm cho chúng lăn xuống dốc và cũng thật cẩn thận để những con cái không nhìn thấy, vì chúng sẽ rất nhạy và sẽ báo động cho những con còn lại bằng tiếng kêu của mình. Tôi trườn ra sau một tảng đá lớn gần mục tiêu, rồi chợt nhớ lời cảnh báo của bố tôi rằng vì tôi là phụ nữ nên cây cung sẽ gãy, nhưng tôi vẫn đứng dậy lắp tên vào. Mặt trời đã trôi xa về phía tây, nhưng may mắn là bóng của tôi vẫn cách xa con vật. Khoảng cách giữa chúng ngắn và lưng của nó quay hẳn về phía tôi. Tôi vẫn không biết mũi tên đầu tiên sẽ nhắm vào đâu, vai hay đầu. Da voi biển mỏng lại rất sần sùi, bên dưới là cả một lớp mỡ dày, và dù cơ thể nó to nhưng đầu thì nhỏ, vì thế đó là một đích ngắm tồi. Trong lúc tôi còn đứng đằng sau tảng đá, vẫn chưa biết phải làm gì và lần nữa nhớ lại lời cảnh báo của bố tôi rằng cây cung sẽ gãy trong tay người phụ nữ vào lúc nguy hiểm, thì con vật đã bắt đầu di chuyển ra bờ biển. Thoạt đầu, tôi nghĩ có lẽ nó đã nghe thấy tiếng tôi, nhưng tôi nhận ra ngay, nó đang đi về phía đám con voi cái của con đực đang ngồi gần đó. Dù thân hình to đùng, nhưng con vật di chuyển rất nhanh nhẹn. Nó lặt lè trên đôi chân chèo to khỏe mà loài voi biển dùng như những cánh tay. Nó đã đến gần mặt nước, tôi giương cung bắn, mũi tên vạch một đường thẳng. Đến lúc cuối cùng, con vật lại đổi hướng. Và dù cây cung không bị gãy, nhưng mũi tên đi chệch qua một bên, con vật chẳng hề hấn gì. Tôi không để ý một con voi đực lớn hơn đang đi xuống triền dốc, cho đến khi nghe tiếng sỏi nghiến vào nhau lão xạo. Nó nhanh chóng áp đảo đối thủ và lật nhào con kia bằng một cú húc vai. Con voi biển nhỏ khi đứng thì cao gấp đôi một người cao to, nhưng cú húc vẫn làm nó lăn xuống nước và nằm đó bất động. Con đực già lách qua người nó, lắc lắc đầu và gầm lên to đến nỗi tiếng nó vọng lại vào các vách đá. Đàn voi biển cái và bầy con đang nằm gãi lưng dưới sóng cũng ngưng lại và quan sát trận chiến. Có hai con cái nằm chắn lối đi của con đực về phía kẻ thù của nó, nhưng nó bước qua cứ như thể chúng chỉ là những viên đá nhỏ. Dùng ngà làm răng, nó rạch một vết dài và sâu vào hông con đực nhỏ. Con đực nhỏ đứng dậy và trong lúc xoay người, đôi mắt của nó lóe lên một tia nhìn dữ tợn. Khi con đực già tiếp tục hút vào người nó tấn công trước và găm ngà của mình và cổ vào con kia. Nó không thả ra và cả hai lăn tròn trong nước, làm nước bắn tung tóe lên cao. Bây giờ, những con cái đã tản ra, nhưng những con đực khác vẫn lặng lẽ trên triền dốc. Hai con đực dừng lại, sẵn sàng cho đợt tấn công tiếp theo. Đó là một cơ hội tốt để bắn một mũi tên vào con đực nhỏ. Nó đang nằm ngửa và cái ngà vẫn găm chặt vào cổ con kia. Nhưng tôi hy vọng rằng nó sẽ chiến thắng và tôi đứng yên ở đó. Con đực già có nhiều vết sẹo sâu trên đầu và vai do những lần đánh nhau trước đây. Thình lình, nó dùng đuôi quất mạnh, cố dụ cái ngà trên cổ ra và va vào một tảng đá. Với cái đuôi tựa vào tảng đá lấy đà, nó búng người lên khỏi mặt nước và trốn thoát. Nó nhanh chóng chạy lên triền dốc, miệng há ra, con đực nhỏ theo sát phía sau. Nó đi về phía tôi và tôi vội tránh đường ra. Không biết có phải nó định tấn công tôi hay không, nên tôi lùi lại. Vừa bước ra sau, tôi bị trượt chân và té quỵ xuống. Tôi thấy đau nhói ở chân, nhưng nhanh chóng đứng dậy. Lúc này, con đực già đã ngoay ngoắt lại và nhào đến kẻ truy đuổi, nhanh đến nỗi con nhỏ bị bất ngờ. Thêm một lần nữa, hông của con nhỏ lại bị rạch một đường sâu và thêm một cú húc làm nó lăn trở lại dưới nước. sóng biển đỏ ngầu vì máu, nhưng lần này nó lăn dậy và chủ động đợt tấn công. Nó dùng vai hút con đực già, âm thanh nghe như đá va vào nhau. Một lần nữa, con đực nhỏ lại túm lấy cổ họng của đối phương và cả hai mất tâm dưới sóng. Khi trồi lên, chúng vẫn còn bám chặt vào nhau. Mặt trời đã lặn và trời quá tối nên tôi không thể nhìn thấy rõ được nữa. Chân tôi lại bắt đầu đau nhức. Vì đoạn đường về khá xa nên tôi bèn rời khỏi đó. Tôi có thể nghe tiếng gầm của chúng trong lúc leo lên mỏm đá và cả một lúc sau lâu đó nữa. 14. Chân tôi đau nhừ khi về đến nhà, đến nỗi tôi phải vật vã lắm mới trườn qua hàng rào và đẩy tảng đá nặng qua một bên được. Tôi không ra ngoài được suốt 5 ngày liền vì đôi chân sưng phồng và lại không có thảo dược để chữa trị. Tôi có đủ thức ăn để dùng, nhưng vào ngày thứ 3 thì nước trong giỏ đã vơi đi nhiều, 2 ngày sau thì hết sạch. Tôi cần phải đến con suối ở khe núi để lấy nước. Tôi bắt đầu đi khi mặt trời mọc, đem theo sò để ăn dọc đường, không quên cầm theo ngọn lao và cung tên. Tôi di chuyển rất chậm vì phải trườn bằng tay và đầu gối, mang theo mớ thức ăn trên lưng và kéo theo vũ khí. Có một con đường tắt đi đến suối, nhưng phải trèo qua nhiều tảng đá mà tôi không thể leo được, và vì thế tôi phải đi đường vòng, băng qua các bụi rậm. Tôi đến khe núi khi nắng đã quá đầu. Con suối cách đó không xa và tôi ngồi nghỉ ở đó dù đã khát lắm rồi. Tôi cắt một xương rồng nhai đỡ. Trong lúc ngồi nghỉ ở đó và múc nước từ đoạn cây xương rồng, tôi nhìn thấy con cháu lớn màu xám là con đầu đàn của bầy chó hoang trong bụi rậm phía trên. Nó di chuyển chậm rãi, đầu cúi gằm đánh hơi theo con đường tôi đã đi qua. Nó nhìn thấy tôi không lâu sau khi tôi nhìn thấy nó và dừng lại. Đằng sau nó là cả đàn còn lại, chạy nối đuôi nhau. Cả đàn cũng dừng lại. Tôi nhặt cung lên và lắp tên vào. Nhưng trong lúc tôi làm vậy thì con đầu đàn đã phóng vào bụi rậm và những con khác cũng nhanh chóng làm theo. Trong tích tắc, chúng đã biến mất. Chẳng còn gì để tôi nhắm bắn. Như thể chúng chưa từng xuất hiện ở đó. Tôi lắng nghe, chúng đang di chuyển rất khẽ, nên tôi không thể nghe được tiếng bước chân chúng. Nhưng tôi chắc chắn chúng sẽ bao vây tôi. Tôi tiếp tục bò từ từ, thỉnh thoảng dừng lại để lắng nghe và liếc về phía sau, để đo khoảng cách giữa tôi và con suối. Chân tôi thì đau buốt. Tôi để cung tên lại rồi tiếp tục vì các bụi rậm đã dày hơn và tôi không thể dùng chúng. Một tay tôi kéo theo cây lao. Tôi đã đến được con suối. Nó chảy ra từ vết nứt của một tảng đá và tảng đá này cao thẳng đứng cả ba mặt. Bầy chó không thể tấn công tôi từ ba hướng này. Thế là tôi nằm vụt mặt xuống suối và uống nước, quan sát khe núi bên dưới mình. Tôi uống rất lâu, rồi đổ đầy nước vào giỏ. Và khi đã cảm thấy khá hơn, tôi bò về phía miệng hang. Một gờ đá màu đen nằm bên trên miệng hang. Có một số bụi cây thấp ở đó, và từ trong đó thò ra mỗi cái đầu là con chó xám đầu đàn. Nó không di chuyển, nhưng đôi mắt vàng của nó theo dõi tôi, chậm rãi đảo mắt khi tôi đến gần hang. Một cái đầu khác nhô lên phía sau nó, rồi một cái khác nữa. Chúng ở quá xa, cây lao của tôi không phóng tới được. Bỗng tôi nhìn thấy bụi cây đối diện với khe núi chuyển động. Đàn chó đã tách ra hai bên và đỡ tôi đi qua chỗ chúng. Lúc này hang động đã ngay trước mặt tôi. Tôi trườn đến miệng và vào trong hang. Phía trên đầu mình, tôi nghe tiếng bước chân chạy và tiếng bụi cây gãy, rồi sau đó là im lặng. Tôi đã an toàn. Tôi biết rằng bầy chó sẽ quay lại đúng như vậy. Chúng trở lại khi đêm xuống, nấp trong các bụi cây cho đến sáng, nhưng không mạo hiểm đến gần. Miệng hang dù nhỏ, nhưng một khi đã đi vào trong, nó trở nên rất rộng và có thể đứng dậy được. Nước từ trên vòm nhỏ xuống và không có lửa nên trong hang rất lạnh. Nhưng tôi đã ở đó trong 6 ngày, cho đến khi chân tôi lành lại và tôi chỉ bò ra duy nhất một lần để lấy nước suối. Trong thời gian ở đó, tôi quyết định sẽ biến cái hang thành một ngôi nhà khác, nơi tôi có thể trú ngụ nếu lại bị thương một lần nữa hoặc bị ốm. Và tôi bắt tay vào việc ngay khi thấy khỏe và đi lại được. Cái hang sâu đến tận ngọn đồi, vòng qua nhiều ngã rẽ. Nhưng tôi chỉ cần một phần gần ở miệng hang, nơi ánh bắn ban ngày có thể chiếu vào. Ngày xưa tổ tiên tôi đã dùng cái hang này, vì sao thì tôi không biết. Và dọc theo hai bên tường, họ đã tạc đầy những hình thù lên đá. Nào là những con bồ nông đang bơi trên mặt nước hoặc đang bay. Nào là cá heo, cá voi, cá biển, mòng biển, quạ chó và chó sói. Gần miệng hang, họ cũng trổ hai hốc sâu, nơi tôi quyết định dùng để dự trữ nước vì chúng có thể giữ được nhiều hơn mấy cái giỏ. Tôi làm những cái kệ trong hốc đá như cách tôi làm với mái nhà kia, rồi lượm sò cũng như hạt về dự trữ ở đó. Tôi cũng hái thảo mộc ở trên đồi phía trên con suối, phòng trường hợp khi cần đến. Cái cung tên tôi đã làm lần đầu, tôi cũng đem vào hang. Và cuối cùng, sau khi làm xong một chiếc giường êm ái từ tảo biển và nhặt đủ củi khô để đốt lửa, tôi bít cửa hang bằng đá, chừa ra một cái lỗ nhỏ ở trên cùng để bò ra. Mọi việc tôi làm, tôi đều nghĩ đến ngày tôi bị ốm và hết nước. Đó là một việc nặng nhọc, gần như việc của đàn ông. Nhưng xong xuôi hết, rồi tôi lại mới trở lại bầy voi biển sống. Khi tôi đến đó, thủy triều đã rút, phía xa trên triền dốc là xác của con đực già. Mòng biển đã gặm xương sạch sẽ, nhưng tôi vẫn tìm thấy cái tôi cần. Một vài cái răng dài bằng cả cánh tay tôi và to bằng nửa bắp tay. Chúng cong phía đầu và có một số bị gãy. Nhưng khi tôi mài những cái tốt nhất trong cát, tôi có được bốn mũi lao đẹp, to bản ở phần dưới và rất sắc nhọn ở phần mũi. Tôi làm hai ngọn lao và cuối cùng cũng đã sẵn sàng đi đến hang của bầy chó hoang. 15. Tôi nhớ bầy chó hoang đã xuất hiện trên hòn đảo cá heo xanh này từ rất lâu rồi. Nhưng sau khi người Alut giết chết nhiều người đàn ông trong bộ tộc chúng tôi và những con chó nuôi của họ bỏ đi để gia nhập với những con khác, thì bầy đàn này trở nên ngang ngược hơn. Cả đêm, chúng cứ chạy lòng vòng quanh làng, còn suốt ngày thì lởn vởn cách đó không xa. Lúc ấy, chúng tôi đã lên kế hoạch trừ khử chúng, nhưng con tàu đến và mọi người đã bỏ La Sahet mà đi. Tôi chắc chắn rằng bầy chó trở nên lì lợm hơn là nhờ có con đầu đàn. Cái con chó to với bộ lông dày quanh cổ và đôi mắt vàng ấy. Tôi, cũng như tất cả những người khác, chưa từng nhìn thấy con chó này trước khi người Alut đến. Vì thế, có thể nó đến đây cùng với họ rồi bị bỏ lại sau khi họ đi. Nó to hơn nhiều so với những con chó lông ngắn và mắt nâu của chúng tôi. Tôi chắc chắn rằng đó là một con chó Alut. Tôi đã giết chết 5 con trong bầy chó hoang, nhưng vẫn còn nhiều, nhiều hơn lúc ban đầu, vì có thêm một vài con mới sinh, những con chó con thậm chí còn hoang dại hơn những con già. Để tiến hành kế hoạch, đầu tiên tôi đi đến ngọn đồi cách hang chó không xa, nhặt một ôm cây bụi và mang đến gần cái miệng hang trong lúc đàn chó đi ra ngoài. Rồi tôi canh đến tận sáng hôm sau, lúc cả đàn kéo về hang để ngủ. Sau khi loanh quanh lùng sục cả đêm, tôi đem theo mình cây cung lớn cùng 5 mũi tên và 2 ngọn lao, nhưng để lại hết ở nơi đã ngồi mai phục tối qua, chỉ đem theo một ngọn lao. Tôi nhẹ nhàng di chuyển vòng quanh miệng hang và tiếp cận từ bên hông. Tôi châm lửa vào đống cây rồi đẩy vào hang. Nếu lũ chó nghe tiếng tôi, chúng sẽ không sủa. Gần đó có một bờ đá, tôi trèo lên đó và đem hết vũ khí theo. Lửa cháy lên cao, khói tràn qua cả khu đồi, nhưng phần lớn khói bay vào trong hang, bầy chó sẽ phải chạy ra ngay. Tôi không mong giết được nhiều hơn 5 con, vì tôi chỉ có chừng đó mũi tên, nhưng nếu trong số đó có con đầu đàn thì tôi mới thỏa mãn. Sẽ khôn ngoan hơn nếu tôi ngồi đợi và để dành mũi tên để bắn nó, và tôi quyết định như vậy. Không có con chó nào xuất hiện trước khi lửa tắt, rồi 3 con chạy ra và biến mất. Tiếp theo nữa là 7 con, rồi một lúc sau thêm chừng đó nữa. Vẫn còn nhiều con ở lại trong hang, rồi con đàn đầu xuất hiện. Không như những con khác, nó không chạy đi, nó nhảy qua đống tro và đứng ngay miệng hang, đánh hơi không khí. Tôi ở gần, đến nỗi có thể nhìn thấy mũi nó phập phồng, nhưng nó không thấy tôi, cho đến khi tôi giương cung lên. Thật may mắn là tôi không làm nó sợ. Con chó đứng đối diện với tôi, hai chân trước sải ra như chuẩn bị nhảy, đôi mắt nó nheo lại tí hí. Mũi tên bắn trúng ngực nó ngoảnh đầu đi, bước một chân lên rồi ngã xuống. Tôi bắn một mũi tên khác về phía nó nhưng không trúng. Ngay lúc đó, có thêm ba con nữa chạy ra khỏi hang. Tôi dùng số mũi tên còn lại và giết được hai trong số đó. Mang theo hai ngọn lao, tôi leo xuống khỏi gờ đá và băng qua bụi cây đến chỗ con đầu đàn đang nằm. Nó không có ở đó. Trong lúc tôi bắn những con khác thì nó đã bỏ chạy. Nó không thể đi xa được vì đang bị thương. Nhưng dù tôi đã tìm kiếm khắp nơi, vòng qua gờ đá, tôi đã đứng và cả phía trước hang, tôi cũng không tìm thấy nó. Tôi đợi một lúc lâu rồi đi vào hang. Hang sâu, nhưng tôi có thể nhìn rõ ràng. Phía xa trong một góc hang là xác của một con cáo đã bị ăn một nửa. Bên cạnh đó là một con chó đen với bốn con chó màu xám. Một con chó con từ từ tiến về phía tôi, trông như một quả banh lông mà tôi có thể nắm trong tay. Tôi bồng nó lên, nhưng con mẹ lao đến và nhe cái răng ra. Tôi giơ lao lên trong lúc lùi lại để ra khỏi hang, nhưng tôi không dùng đến. Con chó đầu đàn không có ở đó. Đêm đang buông xuống và tôi rời khỏi hang, đi dọc chân đồi về phía mỏm đá. Tôi không đi xa lắm thì thấy có một khúc mũi tên bị gãy. Đó là phần đầu tên và tôi biết đó là của mũi tên tôi bắn vào con đầu đàn. Xa hơn chút nữa, tôi lại thấy dấu chân của nó trên đất. Nhưng dấu chân không đều, như thể nó đang đi rất chậm. Tôi lần theo dấu vết tiến về phía mỏm đá, nhưng cuối cùng bị mất dấu vì trời tối. Hôm sau, rồi hôm sau nữa, trời mưa nên tôi không thể đi tìm nó. Tôi dành tất cả thời gian để làm thêm mũi tên. Và đến ngày thứ ba, tôi mang theo cung tên và mũi lao đi dọc theo con đường bầy chó thường đi. Mưa đã xóa hết mọi dấu vết, nhưng tôi đi theo dấu móng, vuốt mờ nhạt còn sót lại, đến một đống đá mà tôi từng nhìn thấy chúng ở đó. Tôi thấy con chó màu xám nằm sau đống đá, mũi tên gãy còn găm trong ngực nó và nó đang nằm đó, gối đầu lên một chân. Nó chỉ cách tôi khoảng 10 bước chân nên tôi có thể nhìn thấy nó rất rõ. Tôi chắc rằng nó đã chết, nhưng tôi vẫn giơ ngọn lao lên và nhắm thẳng về phía nó. Vừa lúc tôi định phóng thì nó ngóc đầu lên khỏi mặt đất một chút rồi lại nằm xuống. Điều này làm tôi rất ngạc nhiên và đứng đó một lúc mà chẳng biết phải làm gì, nên dùng lao hay dùng cung. Tôi đã quen với chuyện mấy con vật thường giả chết rồi, bất thình lình quay lại tấn công mình hoặc bỏ chạy. Trong hai loại vũ khí thì với khoảng cách này, dùng lao là sự lựa chọn hợp lý. Nhưng tôi không sử dụng nó tốt như cái kia, và vì thế tôi leo lên đống đá để có thể nhìn thấy nó nếu nó bỏ chạy. Tôi đặt chân thật cẩn thận. Tôi cũng có mũi tên thứ hai sẵn sàng bắn nếu cần. Tôi gài một mũi tên vào và giương cung, nhắm thẳng vào đầu nó. Tôi không giải thích được vì sao tôi không thể bắn mũi tên đi. Tôi đứng trên đống đá, dây cung kéo căng, nhưng tay tôi không thể thả được. Con chó đang nằm đó, không cử động, và có thể đây chính là lý do. Nếu nó đứng dậy, thì tôi sẽ giết nó ngay. Tôi đứng một lúc lâu nhìn nó rồi leo xuống khỏi đống đá. Nó không nhúc nhích gì lúc tôi đến gần. Tôi cũng không nhìn thấy nó thở cho đến khi tôi đến sát bên. Đầu mũi tên găm vào ngực nó và phần gãy ra bám đầy máu. Bộ lông dày quanh cổ nó bết lại vì mưa. Tôi không nghĩ rằng con chó biết tôi đang vác nó lên vì cả người nó mềm nhũn như thể đã chết rồi. Nó rất nặng. Và cách duy nhất tôi có thể nâng nó lên là quỳ gối xuống và bồng chân nó quanh vai mình. Bằng cách này, tôi mang nó về mũi đất, thỉnh thoảng nghỉ ngơi khi tôi mệt. Tôi không thể chui qua lỗ hổng phía dưới hàng rào, vì thế tôi cắt dây buộc và tháo hai cái xương sườn cá voi, rồi vác con chó vào nhà. Nó không nhìn tôi, cũng không ngóc đầu lên khi tôi đặt nó xuống ngay cửa, nhưng miệng nó há ra và thở hổn hển. May mắn là đầu mũi tên nhỏ và dễ lấy ra dù nó cắm sâu vào thân mình con chó. Nó không cử động trong khi tôi làm việc này, và cũng thế trong lúc tôi lau chùi vết thương bằng một miếng vỏ cây san hô. Đó là một loại cây bụi. Loại cây này có quả cực độc nhưng thân nó thì có công dụng chữa lành vết thương tốt hơn những loại khác. Tôi đã không tìm thức ăn trong nhiều ngày và bây giờ các chỏ đều trống trơn. Vì thế, tôi để lại nước cho con chó và sau khi sửa sang lại hàng rào tôi ra biển. Tôi không hề có ý nghĩ rằng nó sẽ sống và tôi cũng không quan tâm. Suốt ngày, tôi ở trên mấy tảng đá để nhặt ốc và chỉ duy nhất một lần nghĩ về con chó bị thương. Đó là kẻ thù của tôi, đang nằm trong nhà tôi và thắc mắc không hiểu tại sao tôi không giết nó. Nó vẫn còn sống khi tôi trở về, dù vẫn nằm nguyên một chỗ. Tôi lại chùi rửa và bôi cành san hô vào vết thương một lần nữa. Rồi tôi nâng đầu nó lên và đổ nước vào miệng nó. Nó nuốt. Đây là lần đầu tiên nó nhìn tôi kể từ khi tôi tìm thấy nó ở đường mòn. Đôi mắt nó trũng sâu nhìn tôi, như thể soi đến tận nơi nào đó bên trong con người tôi vậy. Trước khi đi ngủ, tôi đổ nước thêm cho nó. Đến sáng, tôi lại để thức ăn cho nó rồi ra biển. Và khi tôi trở về nhà thì nó đã ăn hết. Nó nằm trong góc nhà quan sát tôi trong lúc tôi đang nhóm lửa và nấu ăn. Đôi mắt vàng của nó dõi theo bất kỳ nơi nào tôi đi. Đêm đó tôi ngủ trên tảng đá vì tôi sợ nó. Và khi bình minh lên, tôi để mở lỗ hổng dưới hàng rào khi đi ra ngoài để nó có thể bỏ đi. Nhưng nó vẫn ở đó khi tôi về, đang nằm sưởi dưới nắng, đầu gác lên hai chân trước. Tôi chăm được hai con cá để nấu bữa tối. Vì nó rất ốm nên tôi cho nó một con. Và sau khi ăn xong, nó đi lại nằm bên đống lửa, nhìn tôi bằng cặp mắt vàng rất hẹp và xếp lên ở hai đuôi mắt. 4 đêm liền tôi ngủ trên tảng đá và mỗi sáng khi đi khỏi tôi đều mở lỗ hổng cho nó đi. Mỗi ngày tôi đều chăm một con cá cho nó và khi tôi trở về nó luôn nằm ở hàng rào chờ đợi. Nó không thể lấy cá từ tay tôi nên tôi phải để cá xuống đất. Có lần tôi chìa tay ra nhưng nó lại lùi ngay và nhe răng ra. Vào ngày thứ tư tôi trở về sớm hơn mọi ngày. Nó không đợi ở hàng rào nữa, một cảm giác lạ chợt ập đến. Trước đây, tôi luôn mong rằng nó sẽ đi mất khi tôi quay về, nhưng giờ đây khi bò qua dưới hàng rào, tôi không cảm thấy như vậy nữa. Tôi gọi to, chó ơi chó, vì tôi chưa đặt tên cho nó. Tôi chạy vào nhà gọi nó đang nằm trong nhà, nó vừa mới đứng dậy, vươn vai và ngáp. Nó nhìn vào con cá tôi đang cầm trước tiên, rồi nhìn tôi vẫy đuôi. Đêm đó tôi ngủ trong nhà. Trước khi ngủ, tôi nghĩ một cái tên cho nó vì tôi không thể gọi nó là chó mãi được. Và cái tên tôi gọi nó là Rontu, theo tiếng của chúng tôi có nghĩa là mắt cáo.